Trước hết, không có bao giờ chữ ha này có nghĩa là của trách, hoặc là mình kêu không khen chê, thức ăn ngon hay dở, đồ ăn ngon cũng không được nói trời ơi bữa nay ngon quá, sợ tâm mình tán. Cũng không được nói chị nấu bữa nay sao mà dở quá, cũng không được nói. Nên người ta cho ăn cái gì thì mình ăn thứ đó thôi. Tùy cái người trị Nhật, nếu mà bữa đó họ nấu làm sao mà nhầm cái nồi cơm khê, thì là chỉ có người chức sự người ta nói và đương sự tự đi sám hối. Còn mình là chúng thôi cho sao ăn vậy. Bởi vì sao? Là thuốc mà. Thì thuốc nó có khê một chút thì nó cũng tốt thôi. Mà tôi nghe nói là dường như những cái trái cháy vậy đó, nó trị bao tử hay không. Cho nên lỡ mà có cơm khê một chút thì thôi hôm nay thuốc trị bao tử được rồi. Thuốc hôm nay nó có mùi một chút được rồi. Nhưng mà mình mà miêu mật mình mới được như vậy. Chứ còn bình thường mình mà bước xuống quả đường là nãy giờ ngồi ăn là nín dữ lắm á. Trời ơi chỉ nêm sao mà nồi canh nó mặn chặn nhằn, lầm nhầm trong bụng. Là cứ nói mà chưa kịp, cho nên mới có xá khánh một cái. Bữa nay ai chị Nhật, nấu gì mà mặn vậy, kho gì mà chát vậy đó. Đó là mình không có cẩn thận là mình dễ thốt ra những lời như vậy. Hoặc bữa nào ta nấu cơm sống, nấu cơm gì mà sống ăn không được gì hết trơn. Có nhiều người họ còn thôi nữa nha, vùng vằng. Cho nên Đức Phật dạy rất là kỹ lưỡng. Vậy mà vẫn đâu có ngăn ngược kịp đâu. Không có được lấy tay, không có được lấy thức ăn riêng để mà cho người, có nghĩa là sao? Thí dụ như bây giờ cái giờ quả đường sắp tới, cái món đó là một cái món mít khìa rất là ngon. Người ta chưa có dọn lên quả đường để mà cúng Phật cập tăng. Mình nói với mình lật đật, mình lén lén nhìn trước nhìn sau không có ai, gấp vài miếng bỏ vào trong cái tô đậy lại. Để làm chi? Chị đó đi vắng chút chỉ về có mà ăn, này ăn bánh mì ngon dữ lắm á. Hoặc là chị ở bên chùa kia bữa nay không có món đó đâu, mình gửi qua. Hoặc là gì đó, đó mình lấy cho người. Thì cái điều đó không có nên. Cho dù các huynh đệ mà có nói rằng là lấy cho những cái vị lớn, thì cũng phải nói người ta, nói chị ơi, cái món này em thấy được, chị coi có nên gấp lại để chút nữa dọn cho thầy không. Cũng phải nói, chứ không phải là mình tự nhiên mình muốn ra mình gấp. Không có chuyện tự nhiên đó. Mình làm thị giả thì nó chỉ ở trong vòng thị giả thôi. Còn người trì Nhật hành đường, người ta có quyền ngày đó mình lấy cái gì mình phải nói một tiếng. Mình làm thinh lấy, nó cũng thuộc về phạm tội trộm. Cho nên ở trong Thiền Lâm Bảo Huấn mà kể câu chuyện mà cái vị thượng tọa ở trong ngôi chùa là lớn không phải nhỏ, bệnh còn gừng phải sai để tự mình cầm tiền xuống dưới khố mua một cái củ gừng, trả tiền mua gừng để mà xài dù là bệnh. Cái phép tắc ngày xưa ở Tòng Lâm nó nghiêm khắc như vậy, và chúng không có bao giờ xài tham lạm của cái gì của thường trụ hết. Nhưng mà tôi thấy thiền viện của chúng ta thì cái cuộc sống của mình nó có tính cách lục hòa. Nhưng nếu chúng ta học mà không có thấu đáo, không kỹ, đôi khi mình làm sái pháp mà mình không hay, và sái cái pháp đó thì đôi khi tự mình có tội, tự mình lãnh lấy cái tội đó. Bởi vì tội thì nó có rất là nhiều. Và cái này thì chỉ có khi nào các huynh đệ mà được học luật kỹ đó, các huynh đệ phải thấy. Dù như chúng Sa Di với Thức Xoa cũng là làm cái tội đó, nhưng họ chỉ phạm vào tội nhẹ thôi. Còn những vị tỳ kheo mà làm vào cái tội đó và phạm vào cái tội nặng hơn chẳng hạn. Nó rất là đơn giản, nhưng mà thật sự mà lấy thức ăn mà cho người này đó, thì nó cái này là trích ở trong luật của tỳ kheo, nhưng mà chỉ là trích một cách ngắn gọn, chứ thật sự là ở đây không được lấy thức ăn cho người, cũng không được lấy thức ăn cho ngoài đạo. Thì cái duyên khởi của nó là do ngài A Nan của chúng ta chia bánh cho người. Thì ngày kia sao tới cái bà ngoại đạo đó, tự nhiên cái bánh nó dính hai cái. Nó được hai cái, bà khoe, trời ơi, A Nan cho tôi tới hai cái bánh. Những người nghèo kia nói tại làm sao mà A Nan thiên vị, mình đây già cả bệnh nhiều mà cho mình con cái, còn cái cô đó cũng đẹp, A Nan cho tới hai cái, chắc là A Nan có cái tình ý riêng. Cho nên cái tiếng đồn ban xa và Phật mới kịp thời chế liền cái giới này. Mà cái cô đó là ngoại đạo nữa, là không có được tự lấy thức ăn cho người. Mình muốn lấy là phải có cái phép của cái người bổn phận trách nhiệm, ví dụ như là chư khố, hoặc là người chị nhược, hoặc là thầy mình. Đấy, thưa thầy, con muốn lấy thức ăn nó dư nó nhiều, con muốn cho bớt hàng xóm, con muốn cho bớt thợ, thì phải có phép. Chứ không thôi đôi khi mình cho, nhiều khi mình không có biết, nó sẽ xảy ra những cái điều mà nó lại người ta chê bai mình. Chẳng hạn ta nói mấy cô ở chùa ăn dư cho tôi chẳng hạn, nhiều khi mình không biết đó. Nên phải cẩn thận về điều này. Rồi tiếp, hoặc là trích cho chó, trích cho chó. Khi mà học tới đây có nhiều người không dám lấy cơm cho chó, không phải vậy. Có nghĩa là trong cái giờ qua đường, chúng lý mình chưa cúng Phật, chưa cập tăng, cơm mới có khiêng ra, nó lật đật tới nó cho con xin lấy phần cho chó, đâu có được cái phần đó, không có chuyện đó. Cho nên cơm mà bao giờ lấy ra phải, bây giờ muốn làm, bây giờ muốn hộ thất đi chăng nữa ha, phải bới một thau cúng qua đường trước. Chứ không phải là cái người hộ thất ưu tiên đấy, em phải lo bới chứ thất, không có chuyện đó. Mấy vị đó là không học luật đấy. Nếu có học luật, phải bới cúng qua đường trước, bởi vì qua đường là cúng Phật, cúng chư Phật mà ba đời lận mà. Đó, các vấn đề gẫm lại cái bài qua đường của mình coi. Có nhiều vị nhỏ nhỏ mới vô tu không biết, cứ thấy tới giờ rồi người ta trễ đấy, con hộ thất múc cho con trước, con hộ thất múc cho con trước. Cho nên không biết cứ làm sai nhau cũng có. Ở chùa bao giờ cũng vậy, phải múc cái phần cơm đó cúng qua đường, rồi sau đó muốn làm gì đó thì làm. Khi mà cơm cúng qua đường rồi thì thôi, muốn lấy cho ai đó thì lấy. Ngày xưa thì là cũng vì cái câu mà không được trích phần ăn cho chó này nè, nó mới xảy ra một cái câu chuyện. Bây giờ có một cái bà già, bà bồng đứa nhỏ với dắt theo con chó, và vị hòa thượng ở nơi ngôi chùa đó là mở một cuộc bố thí, đại bố thí. Và cái cô đó chẳng những bồng đứa nhỏ dắt theo con chó mà còn có mang nữa. Mới đi đến, ban đầu thì hòa thượng bố thí cho bữa ăn, thì bà nói dạ thưa cho con xin phần cho con xin phần. Thì hòa thượng thì cũng được xin thêm phần cho con chó. Hòa thượng cũng tức lắm, bực cái mình, nhưng mà bây giờ mình bố thí mà. Bà nói dạ cho con xin thêm phần cho cái đứa con trong bụng. Thì hòa thượng chịu không nổi nữa, sân lên. Sân lên thì là bây giờ cái vị bà đó mới biến thành Phật Quan Âm. Đi thử lòng, thử lòng cái người đó có bố thí thật không. Cho nên đối với cái trích đồ ăn cho chó, có nghĩa là mình không nên lấy cái thức ăn chưa có cúng Phật, chưa cúng tăng đó mà mang cho chó ăn. Chứ bây giờ chó mà ở chùa nào cũng nuôi chó hết, mà không cho nó ăn đó. Nhiều người nghe lớp bốt cái câu này nửa chừng cái không thích chó đó, bây giờ cái thấy người ta cho chó ăn đó, không có được lấy đồ của chúng cho chó mà cứ lấy cho chó, nghe này giống như là thuộc luật, nó không phải. Bây giờ con chó nó cũng làm công tác, phải không? Phải là bây giờ nó công tác chạy tới chạy lui, ai lạ tới nó sủa vang vang trời đất không? Công tác của nó. Thì nó làm công tác thì nó cũng là một cái chúng súc vật, nó được giữ nhà thì nó cũng có được cái phần ăn, nó cũng là chúng. Nó phải không chúng đó. Cho nên phải nói tới nó lui, nói cho thấu đáo. Không thấu đáo rồi nhiều khi học xong nó giả sư ổng nói là không được lấy đồ cho chúng, mà cho chó ăn là chết tôi rồi. Thầy của mấy huynh là kiện tôi cho tới nơi luôn, mà trong khi tôi thấy ổng không thương chó gì lắm. Đó, nó là nhớ như vậy đó. Chỉ nhớ là cúng Phật, cúng tăng cũng vậy. Người ta mang một cái món đồ gì đến cho một cái gia đình nào đó, đứa con mà nó biết á, để cho cha mẹ về chứng minh cha mẹ cho mới ăn. Còn những cái đứa không biết, người ta mới có mang thức ăn tới, anh em nó ăn xong rồi nó về, nó dạ nãy bà đó mang tới con ăn mất rồi. Ông chùa mình cũng vậy, nó mang tới thì mình cũng phải thưa với thầy, thầy dạy con mang xuống con chia chúng, hay là con mang vô con cất, con để đó làm cái gì đó, chứ không phải là mang cúng rồi lấy nhau mang nó chia ăn. Khi mà cái người mà chăm đồ ăn thêm á, lai ít thực, có nghĩa là đi cái người mà hành đường đem đồ ăn đến chăm thêm, nếu mà xin lỗi thì mình không có được nói là không dùng. Ví dụ giờ cái tô của mình nó bớt, hoặc là cái gì bớt, mình không có được, trên quả đường là chỉ im lặng thôi, không được nói ra. Nếu mà đã no rồi thì nên dùng cái tay mình khước nhẹ, dùng tay là đưa cái tay vậy này, người ta biết là mình đủ rồi. Thì cái này là thường thường mà những cái vị tu binh có thực thọ bát đó, họ mang xuống, họ mang đồ ăn, họ châm thêm vô cái bát. thì đương sự chỉ đưa tay khoác nhẹ để họ không châm thêm cái bát. Còn quả đường mình mà dọn nơi dĩa nơi tô, họ có châm thêm thì cũng khỏe thôi. Ba bốn, hai người hoặc bốn người thì là chia, trừ khi mình thấy là ở cái chỗ của mình dùng xong hết rồi, nếu mà châm thêm chút nữa người ta hành đường cũng cực, thì mình cũng chỉ đưa tay khoác nhẹ chứ không được nói chứ. Có nhiều người ngồi càng nhằn đó chứ, ta ăn rồi cứ châm châm nhiều chút hoài đó. Chứ người ngộ nhỉ, giống như nhiều khi lâu lâu gặp đông mà không nói buồn hay sao. Nhưng mà quả đường là tuyệt nhiên không có được nói, chỉ có những lời tụng kinh, còn bao nhiêu là im lặng. Tôi nhớ có một lần đó, người ta cho coi một cái cuồng băng, cái cuồng phim nó chiếu về cái ngăn nắp của lớp của bên Nhật á, là ví dụ như họ đến giờ đi ăn, hay là mọi người một cái bát vậy bới cơm bới đồ ăn vô xong rồi, nghĩa là bóng lộn mà họ ăn xong cái bát họ về cái đầu giường của họ ha, ngủ là mỗi người trên một chiếc chiếu, ngủ xong là chiếu cuốn rồi mềm là để đầu đơn, còn dép là để thẳng, nhìn vô là thẳng nắp. Không biết là do quay phim họ làm cho nó ngăn nắp hay là bình thường như vậy. Tôi nghĩ mà bình thường mà mình sống được như vậy thì rất là hay. Được như vậy rất là nhịp nhàng, các việc để biết ha. Kiến thức chúng một cái là tất cả nhịp nhàng hết. Tập chiếu cái cảnh là tất cả mọi người đều dậy và cùng xếp chiếu rồi cùng cất đồ, nghĩa là rật rật như nhà binh vậy đó. Chứ không phải như mình mà dậy mắt nhắm mắt ngủ lừ đừ lừ đừ. Cho đến vá cái tòa của bộ đoàn lên mà cũng lừ đừ, chắc ngồi giữa cột ngủ luôn. Rồi tiếp trở lại bài. Không có được lấy tay gãi đầu khiến cho những cái bụi nhỏ, chữ phong là gió, gió thổi, nhưng mà bụi nhỏ này nó rơi vô trong cái bát, vào trong bát của người bên cạnh. Chữ lân có nghĩa là người bên cạnh, nghĩa là khi ăn có ngứa, không có được đưa tay vào cái rột vậy đâu, không có được. Nhưng mà sự thật là ngày xưa các vị tỳ kheo nửa tháng tắm một lần, cho nên cái đầu không có dơ dữ dội lắm. Mình thì ngày nào cũng tắm thì chắc cái đầu nó cũng sạch. Nhưng mà nhiều người cái đầu nó có gầu, do đó lỡ mà có ngứa quá thì đưa tay bóp chút gì được rồi. Nó gãi thì đưa ngón tay gãi nhẹ nhẹ thôi, chứ không được mà gãi rột rột vậy đó. Là bụi nó bay qua bát nữa cả.